Bạn vừa va đầu gối vào cạnh bàn, vài phút sau nhìn xuống vẫn chưa thấy gì đáng kể. Nhưng đến tối, một mảng tím sẫm xuất hiện, vài ngày sau nó chuyển xanh, rồi vàng, rồi nâu nhạt trước khi biến mất.
Có phải cơ thể đang dùng màu sắc để đóng dấu chính xác thời điểm bạn bị va chạm không?
Câu trả lời là không, nhưng hành trình đổi màu ấy vẫn hé lộ một chiến dịch dọn dẹp cực kỳ tinh vi đang diễn ra ngay dưới làn da còn nguyên vẹn.
Khi một vật cứng đập vào cơ thể, lực va chạm làm mô mềm bị ép, kéo hoặc xé ở mức vi thể.
Da có thể không rách vì khá dai và đàn hồi, nhưng những mao mạch nhỏ nằm bên dưới lại mỏng manh hơn nhiều.
Thành của chúng bị tổn thương, khiến máu thoát khỏi lòng mạch và len vào khoảng trống giữa các tế bào.
Vết bầm chính là phần máu bị giữ lại trong mô mà bạn có thể nhìn thấy xuyên qua da.
Ngay sau va chạm, cơ thể cố hạn chế lượng máu thất thoát bằng cơ chế cầm máu, mạch bị tổn thương co lại, tiểu cầu bám vào vị trí rách và kết tụ thành nút chặn ban đầu. Các yếu tố đông máu tiếp tục tạo mạng fibrin để gia cố nút chặn, giống như dựng một tấm lưới giữ các tế bào máu tại chỗ.
Quá trình ấy không xóa được lượng máu đã tràn ra mô, nhưng thường giúp ngăn vết rò tiếp tục lan rộng.
Màu đầu tiên có thể là đỏ hoặc hồng vì máu vừa thoát ra vẫn chứa nhiều hemoglobin, protein vận chuyển oxy nằm trong hồng cầu. Nếu máu tập trung nhiều, nằm sâu hoặc ánh sáng xuyên qua nhiều lớp mô, vùng ấy có thể trông tím, xanh tím, thậm chí gần như đen.
Đây không đơn giản là chuyện máu biến thành màu xanh ngay lập tức. Màu mắt ta nhìn thấy là kết quả của sắc tố trong máu, độ sâu của vết bầm, lượng máu, cấu trúc da và cách ánh sáng bị hấp thụ rồi phản xạ.
Bên dưới bề mặt, hàng triệu hồng cầu thoát mạch đang mắc kẹt ở nơi chúng không nên có mặt. Chúng không thể tự bò trở lại mạch máu, nên cơ thể phải tháo rỡ và thu hồi từng phần.
Tín hiệu từ mô tổn thương thu hút các tế bào miễn dịch, trong đó có bạch cầu và đặc biệt là đại thực bào hay macrophage. Những tế bào này hoạt động như đội thu gom, bao lấy hồng cầu hư hỏng và tiêu hóa chúng.
Khi hồng cầu bị phá vỡ, hemoglobin được giải phóng và tách thành các thành phần nhỏ hơn.
Phần globin là protein, có thể được phân giải thành axit amin để cơ thể tái sử dụng.
Phần hem chứa sắt cần một quy trình xử lý riêng, vì hem tự do có thể gây hại cho tế bào.
Chính quá trình xử lý hem tạo ra một số sắc tố góp phần làm vết bầm đổi màu.
Enzyme hemosiderinase mở vòng hem và tạo ra bilirubin, một sắc tố có màu xanh lục.
Khi bilirubin tích tụ đủ và nằm ở độ sâu có thể quan sát được, vùng bầm đôi khi hiện sắc xanh lá hoặc xanh pha vàng.
Nhưng bạn có thể không bao giờ nhìn thấy một giai đoạn xanh rõ ràng vì lượng sắc tố, tốc độ chuyển hóa và quang học của da khác nhau.
Cơ thể vẫn có thể tạo bilirubin ngay cả khi mắt bạn chỉ thấy vết bầm chuyển từ tím sang vàng.
Tiếp theo, enzyme bilirubin reductase chuyển bilirubin thành bilirubin, sắc tố có màu vàng.
Bilirubin góp phần tạo nên quầng vàng thường thấy khi vết bầm đang được dọn dẹp.
Sắc vàng có thể xuất hiện ở giữa, ở rìa hoặc loang không, đều vì máu không phân bố đồng nhất và các vùng mô không xử lý nó cùng tốc độ.
Một vết bầm lớn vì thế có thể đồng thời mang màu tím, xanh, vàng và nâu, trông như một bản đồ nhiều lớp hơn là một chiếc đèn đổi màu tuần tự.
Còn nguyên tử sắt từng nằm trong hem thì không bị vứt bỏ một cách lãng phí.
Đại thực bào có thể thu hồi sắt để đưa trở lại hệ thống tái chế, phục vụ quá trình tạo hemoglobin và hồng cầu mới.
Một phần sắt được giữ trong protein ferritin, còn khi tích tụ nhiều hơn có thể liên quan đến hemosiderin.
Những chất chứa sắt này đôi khi góp phần tạo sắt nâu hoặc vàng nâu còn sót lại, nhất là ở vùng từng chảy máu nhiều hoặc bị bầm lặp lại.
Cuối cùng, dịch và các mảnh tế bào được hệ bạch huyết cùng tuần hoàn thu dọn dần, phản ứng viêm giảm xuống và mô trở về trạng thái bình thường.
Những sắc tố còn lại bị chuyển hóa, vận chuyển hoặc lưu giữ, khiến màu nhạt dần cho đến khi mắt không còn nhận ra.
Vết bầm nhỏ có thể biến mất tương đối nhanh, trong khi vết sâu hoặc rộng có thể tồn tại lâu hơn đáng kể.
Sự hồi phục không nhất thiết diễn ra đều.
Có ngày màu thay đổi rõ, dần vài ngày gần như đứng yên.
Đây là điểm quan trọng nhất. Màu vết bầm không phải một chiếc đồng hồ sinh học chính xác.
Không thể nhìn một mảng vàng rồi khẳng định chắc chắn nó xuất hiện từ bao nhiêu ngày trước.
Cũng không thể dựa vào sắc tím hay xanh để chốt ngày xảy ra va chạm.
Các bảng màu theo ngày trên mạng thường đơn giản hóa một quá trình có mức biến thiên rất lớn.
Ngay cả chuyên gia cũng phải xem màu sắc trong toàn bộ bối cảnh lâm sàng, chứ không dùng nó như bằng chứng thời gian độc lập.
Cũng vì lý do đó, không nên suy diễn rằng một vết bầm có màu nào đó chắc chắn chứng minh bạo lực, mức độ lực tác động hay chính xác vật gì đã gây ra nó.
Hình dạng, vị trí, bệnh sử, lời kể, khám lâm sàng và đôi khi xét nghiệm hoặc hình ảnh học đều có thể quan trọng.
Một vết bầm đáng được quan tâm và ghi nhận nghiêm túc, nhưng màu sắc đơn độc không đủ để đưa ra kết luận tuyệt đối. Trong tình huống có lo ngại về an toàn hoặc bạo lực, cần tìm hỗ trợ y tế và hỗ trợ bảo vệ phù hợp thay vì tự kết luận chỉ qua ảnh.
Tuổi tác là một nguyên nhân khiến các vết bầm rất khác nhau.
Ở người lớn tuổi, da thư mỏng hơn, mô nâng, đỗ quanh mạch máu giảm và thành mạch dễ tổn thương hơn. Nên một va chạm nhẹ cũng có thể để lại mảng bầm lớn.
Trẻ em hoạt động nhiều cũng thường có vết bầm ở những vị trí hay va chạm như cẳng chân. Nhưng mỗi trường hợp vẫn cần được nhìn trong bối cảnh. Khả năng hồi phục, tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe tổng thể đều tác động đến tốc độ vết bầm mờ đi. Vị trí và độ sâu cũng làm thay đổi cả màu lẫn thời gian tồn tại. Vùng có mô mềm dày có thể che một khối máu tụ sâu, trong khi vùng da mỏng làm màu hiện rõ hơn. Trọng lực có thể kéo dịch và máu xuống thấp, nên màu bầm đôi khi xuất hiện hoặc lan đến vị trí cách chỗ va chạm ban đầu một đoạn. Sau chấn thương ở trán, chẳng hạn, máu có thể dịch xuống quanh mắt. Những bầm quanh mắt sau chấn thương đầu vẫn cần được đánh giá cẩn thận, chứ không nên mặc định là vô hại. Thuốc cũng có thể thay đổi mức độ bầm. Thuốc chống đông làm giảm khả năng hình thành hoặc duy trì cục máu đông, còn thuốc kháng tiểu cầu làm tiểu cầu khó kết tụ hơn, nên máu có thể thoát ra nhiều hoặc lâu hơn sau chấn thương.
Steroid dùng kéo dài có thể làm da và mô nâng đỡ mỏng, khiến người dùng dễ bầm. Không được tự ngừng những thuốc này chỉ vì thấy một vết bầm, bởi việc ngừng đột ngột có thể gây nguy hiểm. Hãy liên hệ người kê đơn để được hướng dẫn. Một số bệnh lý cũng khiến vết bầm xuất hiện dễ hơn hoặc đáng lo hơn. Bệnh gan có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất các yếu tố đông máu, trong khi số lượng tiểu cầu thấp hoặc chức năng tiểu cầu bất thường làm quá trình cầm máu kém hiệu quả.
Những rối loạn đông máu bẩm sinh hay mắc phải cũng có thể gây bầm lớn, kéo dài hoặc tái diễn. Tuy vậy, chỉ nhìn một vết bầm không thể chẩn đoán bất kỳ bệnh nào trong số đó. Bác sĩ cần kết hợp triệu chứng khám và xét nghiệm khi có chỉ định. Nếu vết bầm xuất hiện sau một va chạm nhẹ, không có dấu hiệu nguy hiểm và bạn vẫn cử động bình thường, chăm sóc ban đầu thường khá đơn giản. Trong 24 đến 48 giờ đầu, nếu phù hợp với tình trạng của bạn, hãy cho vùng bị thương nghỉ tương đối, kê cao để giảm sưng và chườm mát trong những khoảng ngắn. Luôn bọc túi lạnh bằng vải, tránh áp đá trực tiếp lên da để không gây tổn thương lạnh. Đừng chườm liên tục quá lâu và hãy dừng lại nếu da tê buốt bất thường, đổi màu mạnh hoặc khó chịu tăng lên. Đừng massage mạnh với hy vọng đánh tan máu bầm, vì tác động mạnh sớm có thể làm mô đau hơn hoặc khiến chảy máu tiếp diễn. Cũng không cho kim, rạch, nặn hay cố hút máu tại nhà. Những việc đó có thể gây nhiễm trùng, tổn thương mạch và chảy máu nghiêm trọng. Không tự bôi hoặc uống các sản phẩm không rõ thành phần, nhất là khi đang dùng thuốc ảnh hưởng đông máu. Và một lần nữa, không tự ý bỏ thuốc chống đông, thuốc kháng tiểu cầu hay steroid mà chưa trao đổi với nhân viên y tế. Sau giai đoạn đầu, khi sưng và đau cấp đã giảm, vận động nhẹ nhàng trong giới hạn dễ chịu có thể giúp vùng tổn thương tránh cứng khớp.
Chườm ấm ngắn đôi khi mang lại cảm giác dễ chịu và hỗ trợ tuần hoàn tại chỗ. Nếu không còn dấu hiệu chảy máu tiếp tục và cách này phù hợp với bạn, ấm không có nghĩa là nóng rát và vận động nhẹ không có nghĩa là cố tập xuyên qua cơn đau. Nếu triệu chứng tăng thay vì giảm, hãy ngừng và tìm lời khuyên y tế. Có những vết bầm không nên chỉ quan sát ở nhà. Hãy đi khám nếu bầm xuất hiện tự phát, xuất hiện nhiều lần, ngày càng nhiều, rất lớn so với va chạm hoặc đi kèm các chấm đỏ tím li ti, có thể là chấm xuất huyết.
Chảy máu mũi tái diễn, chảy máu lợi, tiểu ra máu, phân đen, kinh nguyệt bất thường hoặc vết cắt lâu cầm cũng là thông tin quan trọng. Những dấu hiệu này không tự động đồng nghĩa với bệnh nặng, nhưng cần được đánh giá thay vì chỉ chờ màu bầm biến mất.
Một vết bầm tăng kích thước nhanh, sưng căng, đau dữ dội hoặc đau vượt xa mức dự kiến có thể báo hiệu chảy máu đáng kể hay áp lực tăng trong mô. Tê, yếu, khó cử động, da tái hoặc chi lạnh ở phía dưới vùng tổn thương là các dấu hiệu cần trợ giúp y tế khẩn cấp.
Nếu đang dùng thuốc chống đông, ngưỡng đi khám nên thấp hơn, đặc biệt khi vết bầm lớn, không rõ nguyên nhân hoặc tiếp tục lan. Hãy cung cấp tên thuốc, liều dùng và thời điểm uống gần nhất cho nhân viên y tế, nhưng đừng tự điều chỉnh liều. Vết bầm sau chấn thương đầu, ngực hoặc bụng cần được chú ý đặc biệt vì tổn thương quan trọng có thể nằm sâu và không thể đánh giá qua màu da. Đau được tăng dần, nôn ói, lú lẫn, buồn ngủ bất thường, yếu liệt, đau bụng tăng, bụng căng, đau ngực hoặc khó thở đều cần đánh giá khẩn.
Chóng mặt nhiều, ngất, vã mồ hôi, da lạnh, tim đập nhanh hoặc cảm giác sắp ngất có thể liên quan đến mất máu hay vấn đề nghiêm trọng khác.
Khi triệu chứng nặng, diễn tiến nhanh hoặc có nguy cơ đe dọa tính mạng, hãy gọi cấp cứu thay vì tự lái xe hoặc tiếp tục chờ.
Vậy nên, màn đổi màu của vết bầm không phải phép màu và cũng không phải đồng hồ đếm ngược. Đó là dấu vết nhìn thấy được của máu thoát khỏi những mao mạch bị rách, của hệ đông máu dựng hàng rào, của đại thực bào thu gom hồng cầu và của hemoglobin lần lượt được tháo thành bilirubin xanh, bilirubin vàng cùng phần sắt được tái chế hoặc lưu giữ.
Màu sắc cho ta một câu chuyện sinh học hấp dẫn, nhưng không cho phép chẩn đoán tuyệt đối, định ngày va chạm hay kết luận nguyên nhân chỉ bằng mắt.
Điều đáng tin cậy hơn màu là toàn bộ bối cảnh, cơ chế chấn thương, triệu chứng, thuốc đang dùng. bệnh nền và cách vết mầm thay đổi theo thời gian, lần tới khi thấy một mảng tím dần ngả xanh, vàng rồi nâu, hãy nhớ rằng cơ thể không chỉ đang làm vết bầm biến mất, nó đang khóa điểm giò, phân loại vật liệu, tháo rỡ từng phân tử, thu hồi sắt quý giá và sửa chữa mô ngay dưới một lớp da tưởng như chẳng hề ẩn gì. Bạn có thể chăm sóc nhẹ nhàng và kéo dõi nếu tình huống có vẻ đơn giản, nhưng phải tôn trọng những dấu hiệu cảnh báo và tìm trợ giúp khi cần. Vết bầm đổi màu là một cửa sổ nhỏ nhìn vào hệ thống tái chế của cơ thể, và sự an toàn luôn quan trọng hơn việc đoán xem màu ấy được mấy ngày rồi.